thì ngài Tăng Triệu thì ngài nói rằng ông là một bậc gọi là pháp thân đại sĩ ở cái cõi nước Diệu Hỷ mà hiện đến cõi Ta Bà này để mà trợ hóa cho Phật Thích Ca chúng ta thường, tuy nhiên là hiện đến đây để mà hòa quang vào trần tục để làm lưu thông cái đạo giáo trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca, cho nên ông thường cùng với ông trưởng giả Bảo Tích mà sau này mình sẽ học vào trong bàn bài thì mình sẽ gặp đó làm bạn, mà tức là bạn ở nơi gọi là nơi pháp thành, tức là bạn pháp đó, bạn pháp với ông trưởng giả Bảo Tích đó. Thì khi này là khi mà gọi là cái phần gọi là duyên của giáo duyên của ông đã sắp hết rồi, ông sắp trở về cái cõi Diệu Hỷ, cho nên ông muốn hiển bày những cái đức lớn, những cái thần đức để mà truyền rộng cái đạo bất tư nghị giải thoát của Như Lai đó, cho nên ông mới phương tiện mà ông hiện bệnh ở tại trong thất rồi để mà tạo cái duyên mà các vị thánh mà đến để mà đàm luận, cho nên bày tỏ những cái đạo đạo lý ra, cho nên rồi mới có cái bộ kinh này nha. Cho nên là ngài, nhưng mà có chỗ á, thì cũng gọi là ngài gọi là Kim Túc Như Lai, gọi là Kim Túc Như Lai. Thì cái này thì theo cái hồi xưa, nhưng mà và cũng nói là phát xuất từ kinh Tu Di Tam Muội, nhưng mà kinh này hiện nay thì không thấy. Cho nên là trong cái bản cái bài tựa mà ở trước đầu này có nói là ngài là do Kim Túc Như Lai mà thể hiện làm thân cư sĩ đó, là do cái tích xưa như vậy. Thì như vậy là ở đây là kinh này là do ông Duy Ma Cật cũng nói, nhưng mà sao mà cũng gọi được là gọi là kinh, bởi vì kinh Phật á thì trong mình đọc ở trong các cái bộ A Hàm đó thì nói là kinh, chứ mà đâu phải là kinh nào cũng hoàn toàn Phật nói hết. Có những bộ kinh mà Phật chỉ gọi là Phật chỉ khơi mào gợi ý ra, rồi Phật bảo hoặc là ngài Xá Lợi Phất ngài nói, hoặc là bảo ngài Mục Kiền Liên ngài nói, hoặc là bảo ngài A Nan ngài nói, cũng có. Khi cái bộ kinh là do các vị trời nói nhưng mà được Phật ấn chứng đó là đúng thì cũng gọi là kinh, chứ không phải là bộ kinh nào cũng Phật nói hết. Mình đọc trong các cái bộ kinh A Hàm thì mình thấy rõ, thì bộ kinh này cũng vậy. Trước tiên thì cũng Phật ngài cũng mở đầu, mở đầu ngài nói, rồi sau đó ngài mới sai các vị thánh đệ tử rồi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật đó tại thất đó, rồi các vị đệ tử A La Hán thì từ chối hết, nhưng mà khi mà từ chối đó thì cũng thực lại những cái câu nói mà bị ông Duy Ma Cật ông bẻ đó, thì cũng thực lại lời của ông. Rồi ngài Văn Thù tới thất thăm bệnh thì là cũng luận nghị, thì phần nhiều là cũng lời luận nghị của ông Duy Ma Cật. Thì sau đó rồi thì các vị cũng trở về đại nơi Đức Phật. Cho nên là sau cùng thì kinh này cũng nói rằng Phật nói kinh trong thì mọi người cũng đều vân giữ vân làm, cho nên là cũng là được Phật ấn chứng, cho nên là gọi là Duy Ma Cật sở thuyết. Thì đó là gọi là lấy tên người mà lập tên kinh. Còn bất tư nghị giải thoát là thuộc về pháp, nói về pháp. Bây giờ đây gọi là cái pháp về giải thoát, gọi là giải thoát bất tư nghị là sao? Tất nhiên là nó vượt bên trên cả những cái phần đối đãi bất tư nghị mà hai bên cả hàng nhị thừa và phàm phu cũng khó mà hiểu nổi, cho nên nó gọi là bất tư nghị. Mà ở sao nhấn mạnh ở chỗ gọi là tâm môn bất nghị không hai á, vượt lên trên cả đối đãi. Và kinh này thì nó cũng nhằm đi thẳng vào gọi là sao, gọi là tâm tịnh, gọi là tâm thể thanh tịnh, nghĩa là tịnh tâm thì Phật độ tịnh, nhắm thẳng vào trang nghiêm thanh tịnh cái tự tâm của mình. Mà tâm tịnh thì sao? Tâm tịnh thì tất nhiên là nó vượt lên trên đối đãi hai bên, vừa rơi vào một bên này hoặc là bên kia thì nó mất tịnh rồi. Do đó cho nên rồi kinh này cũng rất là hợp với nhà thiền. Bởi vì các thiền sư mình thấy các ngài cũng luôn luôn là phá về những cái ý niệm hai bên đối đãi, cho nên là người tham học mà đến thì ngài bị ngài phá, không có cho bám vào bên này hoặc bên kia hết, bên có bên không gì hết, mà thì vượt lên trên đó thì mới gọi là đạp đến và đắc thật, và tôi mới được cái đến cái chỗ chân thật. Vì vậy khi mà ngay vô cái đề của kinh này thì mình đã thấy rõ cái chỗ mà kinh đang nhấn mạnh cho mình thấy, thấy rõ, nhấn mạnh là mình phải cẩn thận, chứ còn không có để cho mình gọi là mình không có kẹt trên những cái ý niệm phân biệt, thì mình mới vào sâu được cái này, mới thấu suốt được cái diệu chỉ của kinh Di Ma này.
Cái đề kinh này mình thấy rõ là giải thoát bất tư nghị, thì như vậy thì mấy anh đây có thể hiểu rõ được cái thể của kinh này là gì rồi. Thể kinh này là gì? Tức là cái chân tánh mà giải thoát bất tư nghị, vượt ra ngoài cả đối đãi hai bên, đó là cái thể của kinh. Chứ không phải nghe nói là bất kinh Di Ma rồi cái đó chỉ có danh từ thông thì đâu có nghĩa gì. Thấu được cái thể nó và thêm nữa là ngay cái tên cái kinh này á, là tên một cái ông cư sĩ, ngay vừa cái đầu đề kinh là mình đã gặp ngay tên của ông cư sĩ rồi, thì như vậy để mà ông cư sĩ mà nói lên được một cái pháp mà gọi là cao sâu như vậy thì đó là một cái niềm đánh thức cho mình rất lớn, đem lại một cái niềm tin mạnh mẽ cho mình, nhưng mà cho tất cả mình thấy nghĩa là cái tánh giác đó nó vốn nó bình đẳng, không có phân chia tại gia hay là xuất gia, cư sĩ hay là cậu tóc gì, phải không? Nếu mà khéo tu á thì cư sĩ cũng có thể tỏ ngộ được, cũng có thể thấu suốt được đến cái chỗ gọi là cái đạo lý mà cao siêu đó, chứ không phải dành riêng cho cái người xuất gia không. Chẳng qua là người xuất gia thì được cái ưu điểm đã bớt những cái duyên trần nhiều, mình có thời giờ nhiều để mình tiến tu hơn, nhưng mà trái lại mình mà được cái thời gian nhiều mà lại không lo tiến tu thì lại thua người cư sĩ, thì cái đó rất là hổ thẹn. Bởi vậy cho nên mình học qua mấy cái bài mà của mấy ông vua nhà Trần, ngài Tuệ Trung Tuệ Sĩ rồi đó, thì mình mới thấy cả những cái vị gọi là cư sĩ còn tại gia như vậy mà các ngài cũng có, nghĩa là với cái bao nhiêu những cái duyên bận rộn với bên ngoài thế gian đó, nhưng mà các ngài cũng vẫn tu hành được, cũng có được cái chỗ gọi là tỏ ngộ về cái đạo lý. Và cái bằng chứng chân thật nữa là khi mà các ngài mà sắp ra đi cũng có được cái sức tự chủ, tức là có cái đạo lực để mà ra đi. Thì như vậy là tu sĩ mà được như vậy, còn mình là xuất gia là tu sĩ mà không được như vậy thì nghĩ lại chứ có hổ thẹn không? Thấy hổ thẹn rất là lớn, cho nên ngay cái đề kinh đó là đã có một cái gì nó đánh thức mạnh vào trong cái tâm thức của mình rồi. Thì mình nghe, cho nên mình khéo á thì mình nghe cái đề kinh đó thì mình cũng có những một cái gì đó nó gợi cho mình rồi, chứ còn nếu mình chỉ nghe suông không á thì nó không có cái ý mạnh nào. Thì như vậy nói qua cái đề kinh là đã có khơi sáng cho mình rất nhiều rồi, không? Thì tóm lại kinh này là nhấn mạnh cái chỗ gọi là trang nghiêm tịnh độ, phải không? Trang nghiêm tịnh độ mà tự tâm, tức là gọi là ở trong gọi là tâm tịnh thì cõi tịnh, phải không? Và nhắm thẳng vào cái gọi là cái chân tánh mà giải thoát bất tư nghị, vượt ra ngoài đối đãi hai bên, không kẹt bên này cũng không kẹt bên kia, thì lấy cái đó làm gọi là cái thể của kinh này. Thì đạt được cái thể đó thì tức là từ đó mới khởi lên đầy đủ những cái diệu dụng mà gọi là không thể lường được. Cho nên đạt đến cái chỗ mà gọi là bất nghị pháp môn á, chỗ hai bên đó, nhưng mà đạt đến chỗ đó chưa phải là xong. Cho nên là nhiều khi mình học không kỹ thì mình cũng hay hiểu lầm, thấy được tới chỗ cái thể đó cái mình tưởng đâu là mình như vậy là xong việc, nhưng mà chưa phải. Từ về trên cái thể đó rồi mới phát khởi lên những cái diệu dụng bất khả tư nghị nữa, chứ có thể có dụng đầy đủ thì mới là xong, chứ mới đạt cái thể xong là chưa hẳn. Cho nên ở đây phẩm bất nghị pháp môn rồi, sau đó thì có những cái phẩm kế mà gọi là phát khởi những cái thành thông. Đó thì nói qua cái phần đó để cho mình thấy những cái điểm này quan trọng của kinh này, điểm nhấn mạnh để cho mình thấy. Bây giờ mình bắt đầu mới vô cái gọi là cái chánh văn của kinh.